Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1272-2, Liên minh 2, góc truyện audio.com. Giống như trước đây Đới Vinh Cẩm đã nói với Diệp Lăng Phi, tất cả những chuyện này dưới con mắt của Đới Vinh Cẩm đều là một trò chơi rất thú vị. Đới Vinh Cẩm là kẻ đặt ra trò chơi và Diệp Lăng Phi là kẻ tham gia trò chơi. Kẻ đặt ra trò chơi luôn đứng ở vị trí rất cao quan sát kẻ tham gia trò chơi gặp phải muôn vàn những khó khăn trong trò chơi, từ đó làm thỏa mãn kẻ những suy nghĩ vô cùng biến thái của kẻ đặt ra trò chơi. Một khi kẻ tham gia trò chơi không chút tổn thương hoàn thành trò chơi thì đó là một sự đả kích đối với kẻ đặt ra trò chơi, cơ bản không làm cho kẻ đặt ra trò chơi thấy hài lòng. Diệp Lăng Phi nghĩ Đới Vinh Cẩm có khả năng sẽ gọi điện cho hắn, đương nhiên mục đích gọi điện thoại đến của Đới Vinh Cẩm là nhằm xác minh xem Diệp Lăng Phi có bị tiêu diệt như dự đoán hay không. Khi Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, từ trong điện thoại có thể nghe ra được ngữ khí rất ngạc nhiên của Đới Vinh Cẩm, gã nói. Sơ Tan, không ngờ mày vẫn còn sống, mày thật sự khiến tao rất ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi nghe Đới Vinh Cẩm nói xong, hắn khẽ nói vào điện thoại. Điều này có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Đới Vinh Cẩm, tao nghĩ sau đây còn có chuyện khiến mày ngạc nhiên hơn nữa, tao đã qua được hai cửa, mày đặt ra cho tao trò chơi thật không hay chút nào, tao còn chưa chơi đã thì trò chơi đã kết thúc rồi, Đới Vinh Cẩm bây giờ là lúc tao sẽ tới tóm cổ mày, mày có muốn chơi trò mèo đuổi chuột không? Đới Vinh Cẩm tỏ ra đáng tiếc thở dài nói, Sơ Tan, mày nói ra điều này quá muộn rồi, nếu mày nói trước với tao một ngày có lẽ mà còn có thể tìm được tao ở Nhật Bản, nhưng bây giờ tao đã không ở Nhật Bản nữa rồi. Sơ Tan, từ trước đến nay tao chưa bao giờ đánh giá thấp mày, tao thấy, nhưng tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm và đặc công của ám bộ đều không để dàng hạ gục mày vì mày là Sơ Tan. Đương nhiên tao luôn hy vọng bọn họ có thể thành công, nhưng đáng tiếc là bọn chúng lại khiến tao thất bại. Đương nhiên thất bại lớn nhất của tao là ám bộ, từ trước đến nay năng lực tình báo của ám bộ luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, tao cho rằng bọn họ có đủ năng lực để giải quyết mày, đương nhiên lúc này nói những điều này đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Tao thừa nhận lần này tao không thành công nhưng tao cũng không phải không có thu hoạch gì. Sơ Tan, tao có thể nói rõ với mày. Nơi tao đến bây giờ là một nơi mày cơ bản không thể tìm được, ở đó tao sẽ liên minh với người khác để cùng chống lại tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Tao đột nhiên nhận ra chính là mày đã cho tao cơ hội này để tao có thể xây dựng lại câu lạc bộ Mỹ Hỏa. Vì thế tao hy vọng mày có thể tiếp tục sống, ít nhất là đến trước khi tao ra tay lần tới mày không dễ dàng bị chết. Những lời của Đới Vinh Cẩm khiến Diệp Lăng Phi không hiểu gì cả, hắn không hiểu Đới Vinh Cẩm muốn làm gì. Theo những gì mà Đới Vinh Cẩm nói thì dường như đã có một liên minh được thành lập, hơn nữa liên minh đó không chỉ nhằm vào hắn mà còn nhằm vào cả tổ chức Hỏa Quân Lang Nha, lẽ nào bên phía Lang Nha cũng có vấn đề. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn đang định hỏi Đới Vinh Cẩm nhưng không ngờ bên phía Đới Vinh Cẩm đã cúp điện thoại rồi, Diệp Lăng Phi cơ bản không thể liên lạc với Đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi cau mày, Đới Vinh Cẩm nói những lời đó nghĩa là trong lòng gã có lý do tin rằng lần hành động tiếp theo của gã có thể tiêu diệt Diệp Lăng Phi một cách triệt để, đồng thời cũng sẽ tiêu diệt được tổ chức Hỏa. Góc truyện audio.com, Quân Lang Nha, Diệp Lăng Phi dự cảm được bên trong có vấn đề, hắn cầm điện thoại gọi cho Phi Hồ. Tổ chức Hỏa Quân Lang Nha trước mắt do Phi Hồ phụ trách. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Phi Hồ là muốn biết tình hình trước mắt của tổ chức Hỏa Quân Lang Nha, nhưng không ngờ, điện thoại vừa kết nối xong Phi Hồ đã nói trước. Sơ Tan, em cũng muốn gọi điện cho anh, theo thông tin tình báo mới nhất của chúng ta cho thấy, có kẻ đang lên kế hoạch thành lập một liên minh bí mật, mục đích chủ yếu là tiêu diệt tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Tin tức tình báo mà Phi Hồ có được và những lời ban nãy Đới Vinh Cẩm nói tình cờ lại giống nhau, ở một phương diện khác cũng chứng minh những lời ban nãy Đới Vinh Cẩm nói với Diệp Lăng Phi không phải là nói dối. Đới Vinh Cẩm quả thực sẽ tham gia vào liên minh đó. Diệp Lăng Phi cau mày nói, Phi Hồ, em có thể tìm được kẻ vạch ra kế hoạch đó là ai không? Sơ Tan, cái đó rất khó điều tra. Tin tức này em cũng chưa thể chứng minh được độ tin cậy của nó, vì mạng lưới tình báo của chúng ta đã bị hỏng rồi. Trước mắt em đang tiến hành xác định độ tin cậy của tin tức này. Một khi xác nhận là đúng, thì đó sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với tổ chức Hỏa Quân Lang Nha của chúng ta. Sơ Tan, trước mắt tình hình làm ăn của tổ chức Hỏa Quân Lang Nha đã giảm sút rất nhiều vì bên phía chính phủ Mỹ vừa thông qua một quy định, những tổ chức như tổ chức Hỏa Quân Lang Nha của chúng ta đang bị suy yếu, một mặt khác lãnh đạo chính phủ các nước đang thay đổi, mạng lưới quan hệ mà chúng ta đã thiết lập trước đây hiện đang suy yếu, cứ tiếp tục thế này tổ chức Hỏa Quân Lang Nha của chúng ta có thể sẽ bị lâm vào khó khăn, đó là sẽ không có được sự ủng hộ từ phía chính phủ, những thủ đoạn mà trước đây chúng ta dựa vào cũng dần dần biến mất. Những lời của Phi Hồ giúp Diệp Lăng Phi hiểu được tình cảnh khó khăn trước mắt mà tổ chức Hỏa Quân Lang Nha đang phải đối mặt. Phải nói rằng tình cảnh khó khăn này lúc ban đầu Diệp Lăng Phi đã muốn nhắc đến, điều quan trọng hơn là sự phát triển tin tức hiện nay, nước Mỹ cũng như một số nước châu Âu khác cũng sẽ phải đối mặt với áp lực từ phía công chúng hy vọng quyền lực được công khai hóa, như thế sẽ khiến các quốc gia ra sức để không để công chúng tìm được lý do đả kích họ, dần dần sẽ giảm bớt sự tiếp xúc với các tổ chức như tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Cuối cùng, không loại trừ sẽ việc xuất phát từ các mục tiêu chính trị mà tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Tổ chức Hỏa Quân Lang Nha không giống các gia tộc ở nước Mỹ có thể thông qua các thủ đoạn kinh tế để khống chế hướng đi của đất nước, mặc dù tổ chức Lang Nha cũng nắm giữ một số tin tức nội bộ nhưng những tin tức nội bộ đó không thể ngăn cản những hành động của nước Mỹ đối với tổ chức Lang Nha trong tương lai. Chính vì như vậy Diệp Lăng Phi luôn cho rằng tổ chức Hỏa Quân Lang Nha cần nhanh chóng rời khỏi vũ đài này, nếu không muốn rút khỏi ngành buôn bán vũ khí thì cũng có thể chuyển đổi thành nhà thầu vũ khí, như thế có thể công khai sử dụng thân phận đó để kinh doanh vũ khí. Đương nhiên nói những điều này vào lúc này đã không còn ý nghĩa gì nữa, sự việc đã phát triển đến bước này, việc tiếp theo cần làm là làm thế nào để đưa tổ chức Hỏa Quân Lang Nha vượt qua khó khăn. Diệp Lăng Phi cao mày nói, Phi Hồ trước đây trong quá trình kinh doanh vũ khí chúng ta đã kết oán với không ít kẻ có thể khi thế lực. Góc truyện audio.com của tổ chức Hỏa Quân Lang Nha còn hùng mạnh những kẻ đó hay tổ chức đó không dám động thủ với chúng ta nhưng một khi bọn chúng ngửi thấy có mùi gì đó thì sẽ nắm lấy cơ hội để tiến hành tấn công mang tính hủy diệt đối vào tổ chức Hỏa Quân chúng ta, những kẻ đó liên kết lại với nhau, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, việc bây giờ cậu cần làm là thiết lập lại mạng lưới tình báo, đồng thời nhanh chóng thay đổi mô hình cho tổ chức Hỏa Quân Lang Nha, nhanh chóng khoác lên mình một tấm áo hợp pháp. Phi Hồ nghe xong, chần chừ giây lát nói. Sơ Tan, lẽ nào anh muốn chúng ta thay đổi hình thức? Những kẻ đó anh không phải không hiểu, bọn họ đã phân tích cách sống như thế này, chứ không phải nói muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Vì vậy mới nói, đây là chuyện mà người làm lãnh đạo như cậu phải làm. Phi Hồ tìm cách để bọn họ chấp nhận cách làm của cậu, cậu cần nói rõ với bọn họ về cục diện trước mắt của tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Trước mắt tổ chức đã trở thành đối tượng bị tấn công, nếu liên minh đó tồn tại thì tổ chức Hỏa Quân Lang Nha sẽ phải đối mặt với sự sống chết. Thời đại bây giờ đã khác rồi, trước đây chúng ta biết được đối thủ là ai nhưng bây giờ chúng ta không biết rốt cuộc là kẻ nào đứng ở đằng sau lật đổ chúng ta, có thể là đối thủ của chúng ta, cũng có thể là kẻ từng cùng hội với chúng ta, thậm chí có thể là những chính phủ ủng hộ chúng ta, bất luận nói thế nào về phương diện này chúng ta cần phải tính toán kỹ. Phi Hồ đồng ý nói, Sơ Tan, em hiểu, em sẽ đi làm ngay. Phi Hồ nói đến đây lại nói thêm. Sơ Tan, em suýt chút nữa quên mất một chuyện, hai ngày nữa, ở đây sẽ tổ chức tiệc rất long trọng nếu anh có thời gian thì đến tham dự. Diệp Lăng Phi không hứng thú với chuyện tiệc tùng, Phi Hồ vừa nói xong, Diệp Lăng Phi bèn thản nhiên nói. Phi Hồ, anh không quay về được, bên này anh còn nhiều việc phải làm. Phi Hồ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong đồng ý nói. Vậy được, Sơ Tan, nếu có chuyện gì em sẽ lập tức liên lạc với anh cũng phải cẩn thận đấy, còn về chuyện lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm em sẽ nhanh chóng đi điều tra, cố gắng hết sức để tiêu diệt tổ chức lính đánh thuê này. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, ban nãy Phi Hồ nhắc đến tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, Diệp Lăng Phi thấy tổ chức lính đánh thuê này, cho dù bản thân hắn không quản thì chính phủ Pháp cũng sẽ quản. Cách chương.